thưa quý thính giả, bây giờ là 7:43 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Grand Prairie, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Mến chúc tất cả mọi người một buổi sáng thứ sáu bình an. Và cũng như anh Quang Hưng và cô Thu Nga, hết ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần rồi cô Thu Nga.
Bởi vậy cho nên là mọi người reo vui, nhưng mà với những người mà làm cả radio mà cả TV đó thì coi bộ là không có nghỉ ngày nào hết. Tuy nhiên, như là chúng tôi nói đó thì khi mà tới cái ngày thứ sáu đó thì dầu mình phải đi làm việc cả hai cái ngày cuối tuần nữa, mình cũng cảm thấy vui. Cái vui đó từ đâu về Quang Hưng hả?
Vâng, cái vui của cái cuối tuần đó hả chị, thì là cái thời gian mà chúng ta có thể không phải dậy sớm á chị Thu Nga. Chứ vâng, mỗi một buổi sáng mà dậy sớm khoảng 5-6 giờ đó thì anh Khu Nguyên anh nói là anh cũng dậy sớm lắm.
4 giờ là Khu Nguyên dậy rồi, gà chưa dậy thì Khu Nguyên dậy.
Dạ vâng, thật ra thì đối với những người làm truyền thanh, đặc biệt là phần tin tức buổi sáng đó, thì chúng ta cũng phải dậy sớm để mà chuẩn bị những phần tin cho nó thật sự chu đáo. Nhưng mà chúng ta thì còn có 2 ngày nghỉ ngơi. Chứ Tổng thống Trump của chúng ta đó thì thấy rằng là có vẻ không có nghỉ ngơi sau một loạt những sự việc xảy ra. Mà tụ chung lại thì hình như tất cả đều có liên quan đến Tổng thống Trump của chúng ta. Ví dụ như là cái đuôi của vụ nổ súng tại Las Vegas, hoặc là rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và các cường quốc của thế giới. Và đồng thời một loạt những sự kiện khác. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng là không biết Tổng thống Trump có nghỉ ngơi hay không. Chứ nếu mà cứ căng thẳng như vậy hoài, và bây giờ thêm cái vụ mà có thể sẽ xảy ra chiến tranh với Triều Tiên nữa, thì chắc là nhức đầu lắm. Làm Tổng thống chi cho nó mệt về cô Thu Nga.
Đúng rồi. Làm phó thường dân với mình chỉ cần là dậy sớm đọc tin thôi. Nhưng mà đọc xong thì thôi, ông Donald Trump thì thiệt là có nhiều việc là phải đối đầu lắm. Và cái việc bây giờ người ta đang chú ý là cái việc mà thỏa thuận với Iran, và ông có phần chắc là sẽ thu hồi cái thỏa thuận nguyên tử với Iran và đưa trả lại quốc hội để có thể có những cái chế tài mới. Và theo dự định thì Tổng thống Trump sẽ loan báo cái kế hoạch trong bài diễn văn tuần tới, mà trong đó ông sẽ nhấn mạnh rằng thỏa thuận đã đạt không phục vụ lợi ích gì cho quốc gia Hoa Kỳ cả. Và hành động này không có nghĩa là hủy bỏ thỏa thuận 2015 mà thay vào đó đưa trả về quốc hội. Và các nhà lập pháp có 60 ngày để quyết định có tái áp đặt những chế tài bị đình chỉ theo thỏa thuận này hay không. Và thu hồi thỏa thuận cũng mở ngõ cho việc thương thuyết lại thỏa thuận với Iran. Dù Tổng thống Iran là Hassan Rouhani đã tuyên bố là không đồng ý chuyện đó. Và ông Trump cứ 90 ngày là phải loan báo một lần rằng Iran có tuân thủ cái thỏa thuận này hay không. Và thời hạn sắp tới là ngày 15 tháng 10. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Sarah Huckabee Sanders ngày hôm qua không cho biết thêm về dự định của Tổng thống, chỉ nói rằng Tổng thống Trump sẽ loan báo về quyết định đưa ra đối với một chiến lược toàn diện mà toán nhân sự của ông ủng hộ trong vài ngày tới. Và Iran đã ký thỏa thuận vừa kể với lại chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama năm 2015 cùng với Anh, Trung Cộng, Pháp, Đức và Nga.
Dạ vâng, ngày hôm qua đó thì sau khi bàn thảo về cái vấn đề Iran cũng như là về Bắc Triều Tiên với lại những cái giới chức lãnh đạo của quân đội Hoa Kỳ, thì Tổng thống Donald Trump trong cái lúc mà đứng chụp hình với họ trước cái bữa ăn tối ngày hôm qua thì ông có tuyên bố là cái thời điểm này yên lặng trước một cái cơn bão tố. Thì Tổng thống Trump có nói là quý vị đã biết những cái gì mà tôi nói rồi, thì những cái người mà phóng viên có mặt ngay tại Tòa Bạch Ốc trước cái bữa ăn tối khi mà ông đứng chụp hình chung với lại đệ nhất phu nhân và những cái giới chức trong quân đội và những cái phu nhân của họ, thì một phóng viên mới hỏi là bão tố như thế nào, thì Tổng thống Trump có trả lời là quý vị sẽ biết. Thì tối ngày hôm qua thì họ có dự một cái bữa ăn tối rất là thịnh soạn ở cái phòng xanh, tức là phòng Blue Room. Thì Tòa Bạch Ốc không có giải thích cái câu nói của Tổng thống Trump trước cái bữa ăn tối ngày hôm qua, trong cái lúc mà ngồi chung với lại các giới chức quốc phòng, đây là những cái viên chức rất là cao cấp trong cái nội các của ông, thì Tổng thống Trump có nói về những cái sự đe dọa của Bắc Triều Tiên cũng như là ngăn chặn cái chương trình vũ khí nguyên tử của Iran. Thì trong cái buổi nói chuyện với lại ông Chủ tịch Hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần vừa rồi đó, thì Tổng thống Trump có nói là Hoa Kỳ hết sức là có thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn Bắc Triều Tiên nếu cần để mà bảo vệ chính Hoa Kỳ cũng như là đồng minh của Hoa Kỳ. Thì Tổng thống vào ngày hôm qua nói rất là nặng tiếng đối với là Iran. Ông Trump đó thì dự trù là sẽ nói về cái việc là sẽ rút ra khỏi cái hiệp ước về nguyên tử đối với là Iran. Và Tổng thống Trump ngày hôm qua thì như quý vị cũng biết là trong nội các của ông đã bổ nhiệm các giới chức trong quân đội đều là các vị tướng, chẳng hạn như là tướng về hưu là ông John Kelly nắm cái chức là cố vấn an ninh quốc gia. Rồi ông cũng chọn ông tướng Mark Master. Thì thông thường thì ông Mark Master khi mà đến tòa bạch ốc thì ông mặc bộ đồ servin luôn luôn là như thế, mặc áo vest. Nhưng mà lần này tối ngày hôm qua ông lại mặc quân phục và người ta cũng không có biết là dấu chỉ như thế nào. Nhưng mà cái câu nói mà Tổng thống Trump người ta chú ý nhất là cái thời điểm ông nói rằng đây là cái thời điểm yên lặng trước một cái cơn bão tố. Không có biết là chuyện gì sẽ xảy ra đây, anh Khương Nguyên.
Thông thường đó thì cái khoảng mà gọi là đáng sợ đó, tức là cái lúc mà yên lặng trước khi giông tố nổi ra. Và chúng ta cũng không lạ gì với cách nói chuyện của Tổng thống Trump khi mà ông thường là dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bây giờ người ta đồn đoán rằng là giông tố ở đây là gì trước cái đã. Và nhiều người cho rằng có thể là những biện pháp quân sự cứng rắn hơn với chính quyền Bắc Hàn sau khi một loạt những dấu hiệu cho thấy rằng là Tổng thống Trump có thể sẽ sử dụng đến biện pháp quân sự đối với quốc gia này. Bởi vì chính quyền Bắc Hàn cũng như người đứng đầu là Kim Jong-un liên tục thử các chương trình hạt nhân và phóng thử hỏa tiễn của mình. Nên vì thế, nên là họ đã vi phạm vào rất nhiều những điều lệ của Liên Hiệp Quốc. Và vì thế, Tổng thống Trump cũng đã từng thúc đẩy các vị những vị tướng, những vị lãnh đạo quân sự của Hoa Kỳ để có thể đưa ra những biện pháp quân sự nhằm có thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn trong trường hợp cần thiết. Và ông cho rằng là Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn Bắc Hàn đe dọa Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Nhưng người ta cũng có thể cho rằng là có thể những cái vấn đề liên quan đến ISIS hoặc là một số vấn đề nổi cộm trong những cái vấn đề trên toàn thế giới và người ta không thể nào biết được Tổng thống Trump đang suy nghĩ gì cũng như bão tố là gì ở đây. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn quay trở đến một cái phần tin mà trong suốt những ngày vừa qua chúng ta đã nhắc đến, đó là vụ nổ súng tại Las Vegas. Và phần đuôi của vụ này thì bây giờ sau nhiều ngày điều tra thì người ta nói rằng là có thể Las Vegas chỉ là một trong những mục tiêu mà ông Stephen Paddock, người nổ súng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay xuống dưới khu vực đang diễn ra đại nhạc hội. Và cho rằng là từ lúc trước đó, trước cái thời gian vụ nổ súng xảy ra, thì ông Paddock đã từng đi đến các nơi, ví dụ như Las Vegas, Chicago, để mà tìm hiểu và âm mưu thực hiện những cái vụ nổ súng giết người như vậy. Nhưng có vẻ vì điều kiện chưa đủ nên đã không xảy ra. Và cuối cùng thì vụ tại Mandalay Bay đã diễn ra. Và người ta cho biết rằng là đầu tháng 8, ông Paddock từng đặt một phòng ngủ tại khách sạn Blackstone 21 tầng ở Chicago, nhìn xuống là nơi diễn ra đại hội âm nhạc Lollapalooza, để mà có thể không biết rằng là ông này có âm mưu gì, nhưng mà đầu tháng 8 đã từng mướn ở một khách sạn ở Chicago. Và cảnh sát cho hay đó, cuối tuần trước cái vụ xảy ra nổ súng, trước cái vụ nổ súng ở Las Vegas đó, thì ông Paddock cũng đã từng mướn một căn nhà sang trọng trong cao ốc 21 tầng ở Las Vegas và nhìn xuống một lễ hội âm nhạc khác. Việc này đã khiến cho người ta cảm thấy hiếu kỳ là tại sao một người có tiền, một tay cờ bạc hạng gọi rằng là rất là quen mặt của các sòng bài, để mà có thể đến và được một cái phòng free, thì tại sao ông Paddock lại không ở những cái phòng đó mà lại đi mướn một cái căn nhà ở chỗ khác như vậy, phải tốn tiền như vậy. Và khoảng một năm trước ngày xảy ra cái vụ tấn công đó thì ông Paddock đã sắm thêm rất là nhiều các vũ khí, cũng như rằng là tìm hiểu xem là thử xem là tại sao ông này lại suy nghĩ cái gì và âm mưu cái gì. Nhưng mà theo nhiều người đó thì rõ ràng ông này là đã có âm mưu trước, chuẩn bị rất là kỹ càng và đã nhắm vào rất là nhiều những mục tiêu. Bên cạnh đó, người ta cũng tìm thấy trong xe và tại nhà của ông này một lượng lớn các chất sử dụng trong kỹ nghệ phân bón, nên người ta cho rằng có thể ông này không phải chỉ nhắm đến việc nổ súng mà thôi, và có thể ông này còn nhắm đến cái vụ đánh bom. Tại vì những cái hóa chất sử dụng trong phân bón, nếu mà biết cách để mà chế biến nó lại thì nó sẽ là một khối thuốc nổ có sức công phá rất lớn và giết được rất là nhiều người. Và người ta không biết rằng là ông này có âm mưu toan tính gì, nhưng rõ ràng nếu mà thực hiện thành công những cái vụ nổ bom bằng hóa chất như vậy thì số lượng thương vong sẽ chắc chắn nhiều hơn con số của vụ nổ súng tại Las Vegas đó cô Thu Nga.
Đúng vậy, những cái điều mà người ta mới khám phá ra thấy ớn lạnh quá trời luôn. Và ông này đó không chỉ nhắm vào đám đông mà thôi, mà các nhà chức trách còn phát giác ra là cái bồn nhiên liệu lớn ở sân bay quốc tế McCarran gần đó trúng hai viên đạn, với một viên xuyên thủng cái lớp vỏ ngoài. May mắn là không có bị gì cả. Và vẫn còn nhiều bí ẩn chung quanh ông Petlock này. Ông là một viên kế toán về hưu 64 tuổi đến từ Mesquite thuộc tiểu bang Nevada. Thích chơi bạc ở Las Vegas, có hơn 40 khẩu súng trong hai căn nhà và phòng khách sạn mà ông ta thuê. Và các nhà điều tra tin rằng ông Petlock này có ý định là tẩu thoát sau khi xả súng. Và cảnh sát trưởng Jose Lombardo thuộc sở cảnh sát Las Vegas nói ông ta định làm mọi cách để có thể tẩu thoát nhưng mà không có tẩu thoát được. Tuy vậy, điều gì khiến cho ông Petlock này xả đạn giết chết những người xa lạ và liệu ông ta có sự giúp đỡ hay không đến nay vẫn là một bí ẩn. Và không biết rằng ông ta có phải là mới cải đạo hay không, cái tin đó người ta chỉ nói rất là ít. Và những viên chức thi hành luật pháp thừa nhận rằng họ vẫn chưa tìm ra manh mối. Và trong chiếc xe chứa đầy thiết bị nổ mà như là Khôi Nguyên vừa nói là nó nhiều lắm. Và không có chỉ vậy, phép đó còn đặt nhiều phòng ở khách sạn, ở những cái lễ mà âm nhạc khác nữa. Thành ra ông này đã có cái âm mưu lâu rồi. Và bây giờ thì bạn gái của ông ta đã hé lộ cái hành vi kỳ quặc của ông. Bà ấy nói rằng lâu lâu ông nằm trên giường, ông rên rỉ và ông hét lớn lên. Trời ơi, thì ông này có lẽ là bị bệnh tâm thần, mà không biết có phải hay không. Và bà Denly này là bạn gái của ông Stephen Petlock, và được xem như là có vai trò then chốt trong việc giúp các nhà điều tra xác định cái hành động, cái nguyên nhân mà cái vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ trong cái thời đại hiện tại này được quan hệ.
Vâng, bà Denny thì bà nói là thoạt đầu bà rất mừng khi mà bà nhận được cái số tiền gửi về cho bà. Nhưng mà sau đó thì bà nghi ngờ là ông Pat đó có ý muốn là chia tay với bà. Vì chính ông này đã tặng cho bà cái vé máy bay để mà bà trở về Fullerton. Cũng như là căn cứ vào quá khứ thì ông này đã có hai lần ly dị rồi. Tuy nhiên người ta đặt ra cái câu hỏi là liệu hung thủ có mắc một cái chứng bệnh không có còn hy vọng sống sót hay không? Thì cái điều này người ta có đang chờ xem coi là giáo nghiệm y khoa họ xác định như thế nào. Bây giờ đó thì các giới chức điều tra họ cũng đang nhức đầu bởi vì chẳng thấy có những cái manh mối cũng như là cái nguyên nhân gì mà ông Paddock lại hành động ngu xuẩn như vậy. Không có một cái bằng chứng cho thấy là có khủng bố quốc tế ISIS, mặc dù là ISIS có nhận vơ nói rằng là ông Paddock là một trong những cái chiến binh mới cải sang đạo Hồi vào mấy tháng nay. Người ta cũng không có thấy là ông này có một cái chứng bệnh tâm thần nào cả, bởi vì căn cứ trên những cái chuẩn bị rất là tỉ mỉ về thời gian cũng như là không gian trong cái vụ tấn công này, người ta cũng vẫn không có thể giải thích được nguyên nhân tuyệt vọng hay là phẫn nộ nào đó của ông Paddock. Và như thế đó thì người ta vẫn chưa có thể tìm ra được cái câu trả lời. Tuy nhiên thì phía bên cảnh sát của bên Úc thì họ nói rằng họ sẽ cùng với lại hợp tác với các giới đầu điều tra của Hoa Kỳ để mà điều tra về cái vụ bạn gái của cái kẻ nổ súng ở Las Vegas là bà Mary Lou Denny. Thì đây là một phụ nữ sinh đẻ ở bên Fullerton nhưng mà có quốc tịch của nước Úc. Bà dọn vào thành phố Gold Coast và đã thành hôn với lại một người đàn ông tại địa phương. Bà sống ở đây vào khoảng 10 năm và sau đó cuối thập niên 80 thì bà rời đi. Thì Ủy ban về cảnh sát của Úc thì ngày sáng ngày hôm nay họ có nói là với cái tư cách là một công dân của Úc, cho nên là bà Denny đặc biệt là nhận được cái sự trợ giúp của lãnh sự quán của Hoa Kỳ. Đó là những cái tin tức mà ngày hôm nay thì ngay từ tối ngày hôm qua thì có rất đông người, cả hàng ngàn người đã tụ tập vào cái chỗ mà kẻ giết người đã bắn chết 58 người và làm trọng thương 800 người khác để tưởng niệm. Và cái người nạn nhân đầu tiên đó là Hotfield. Đây là một trong những cái cựu quân nhân 16 năm thâm niên trong lục quân Hoa Kỳ, đã từng phục vụ tại Iraq và là cái người được biết qua cái tên là George Chuck. Bởi vì bây giờ người ta, chính phủ mới xác định danh tính và bắt đầu công bố danh tính những ai chính thức là đã thiệt mạng trong cái vụ này. Những cái nạn nhân trong cái vụ bị chết này đấy thì tuổi từ 20 cho đến 67, và đó là một số những cái nạn nhân tên tuổi của họ được công bố trong cái thời gian từ tối ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì người ta cho biết là sẽ có rất đông người đến để mà tưởng niệm những cái nạn nhân bị chết trong cái vụ này, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, vẫn liên quan đến cái phần tin này đó, thì theo như rằng là những nạn nhân mà họ kể lại, những thân nhân của những nạn nhân họ kể lại cái đêm kinh hoàng đó, thì trong số những nạn nhân có một người Việt Nam, đó là cô Michelle Võ, như chúng tôi đã trình bày trong những ngày trước đây. Thì mẹ của cô Michelle Võ đã trả lời các đài truyền hình và nói rằng là bà chờ đợi người con của mình quay trở về trong dịp cuối tuần này để mà đoàn tụ với gia đình cũng như những dịp lễ sắp tới để đoàn tụ lại. Nhưng mà bây giờ chỉ sau một đêm nổ súng thôi thì bà đã mất đi người con và rất là đau lòng.